Không phải là chủ đầu tư, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất, xuất nhập khẩu, dịch vụ và đầu tư Việt Thái, gọi tắt là công ty Việt Thái, vẫn đứng ra làm hợp đồng thu tiền mua nhà tại dự án nhà ở xã hội Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội do công ty Handico 5 làm chủ đầu tư. Do không tìm hiểu kỹ nên gần 100 người đã tin theo lời của cò mồi, tìm đến gặp ông Nguyễn Vũ Hùng, tổng giám đốc công ty Việt Thái để được mua căn hộ. Ông này trực tiếp ký hợp đồng góp vốn, mỗi người đã đóng tiền đợt đầu khoảng 2 đến 300 triệu đồng một căn. Bên cạnh đó, mỗi người còn phải trả phí môi giới lên tới cả 100 triệu đồng. Đến khi công bố công khai danh sách được mua nhà tại dự án này, gần 100 người mua nhà qua công ty Việt Thái mới ngã ngửa khi căn hộ họ làm hợp đồng mua nhà lại có chủ khác hoặc thuộc diện cho thuê chứ không được bán. Biết bị lừa, những người mua nhà này đã nhiều lần liên hệ, tìm đến gặp và đối thoại với ông Nguyễn Vũ Hùng để đòi tiền. Sau nhiều lần hứa hẹn nhưng không được trả lại tiền, đến nay những người mua nhà đã không còn liên lạc được với ông Hùng. Văn phòng công ty cũng chuyển đi đâu không biết. Anh Minh, người đã mất khoảng 200 triệu đồng, xác định khả năng mất trắng là rất lớn.
Một số cá nhân họ khởi kiện ấy, sau một vài lần yêu cầu bổ sung các giấy tờ thì có, họ cũng có chứng nhận. Nhưng mà đấy là khởi kiện nợ dân sự thôi. Nên 24 năm thực tế là họ không dính dáng đến vụ làm giả, mà chỉ là do Việt Thái đứng ra lừa thôi. Nên 24 năm họ không trả lời gì cả. Vẫn tiếp tục nhưng mà không biết là làm gì nữa.
2 đến 300 triệu đồng là số tiền không nhỏ, phải gom góp vay mượn. Nhưng họ đang phải đối diện với nguy cơ mất cả chì lẫn chài vì tiền mất mà nhà không mua được. Mua nhà theo kiểu tin đồn, nghe lời người này, người kia mách qua trung gian, mua suốt ngoại giao mà thiếu tìm hiểu kỹ về chủ đầu tư của dự án là con đường rất ngắn dẫn đến rủi ro. Câu chuyện này đã được cảnh báo nhiều lần. Tuy nhiên, với đặc thù mua nhà trên giấy tại các dự án nhà hình thành trong tương lai, các thông tin mua bán nhà tràn lan trên mạng Internet, đội ngũ môi giới ngày càng nhiều, thì người mua nhà ngày càng dễ bị bủa vây bởi những nguy cơ rủi ro. Cách đây vài năm, chị Nga cũng đã bỏ khoảng 2 tỷ đồng mua 2 căn nhà tại một dự án ở Hoài Đức, Hà Nội qua một nhà đầu tư thứ cấp tên là Hùng Vũ. Thấy ngay sau đó giá lên, chị Nga rủ người thân cùng mua tổng số khoảng 10 căn. Tuy nhiên, cuối cùng dự án đó vẫn chỉ nằm trên giấy vì không đủ cơ sở pháp lý để triển khai.
Mình chỉ nhìn trên bản vẽ, cái khu mình mua đấy nó là nằm trong khu này, mình còn chưa biết rõ là của nhà mình như nào, mình chỉ biết là cái mặt nhà của mình là nằm ở mặt đường lớn và đằng trước nhà là mình có một cái hồ điều hòa rất là lớn. Giá gốc của nó hồi đấy là 17 triệu, nhưng mình mua là 23 triệu. Cái tiền chênh đấy mình cũng vẫn nộp tiền lại cho bên nhà đầu tư thứ cấp đấy, nhưng họ không trả cho mình phiếu thu của cái tiền chênh. Thế bây giờ là cả nhà mất hết thì chẳng biết làm thế nào cả. Cũng có nhờ luật sư, cũng có người kiện nhưng mà cũng chẳng làm gì cả. Xuống thì cứ bảo là tổng giám đốc ốm đi viện, công ty đấy giờ vẫn đang hoạt động.
Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch công ty luật SB Lao nhận định, khi mua nhà qua môi giới, các đơn vị trung gian mà không phải qua chủ đầu tư, người mua nhà sẽ gặp rất nhiều rủi ro. Thứ nhất là rủi ro về mặt thông tin. Do không phải chủ đầu tư nên để bán được nhà, bên trung gian chỉ cung cấp các thông tin có lợi, che giấu những thông tin bất lợi. Rủi ro thứ hai là người mua nhà dễ bị lừa. Chẳng hạn dự án chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý, chưa được phép huy động vốn, nhưng các đơn vị trung gian vẫn thu tiền bằng cách soạn thảo ra các hợp đồng hoặc tìm cách thức để lách luật. Khi xảy ra tranh chấp thì người mua nhà sẽ bị thiệt hại về tài chính, khó thu lại được số tiền đã bỏ ra, kể cả khi chủ đơn vị đó bị bắt hoặc bị khởi tố. Luật sư Nguyễn Thanh Hà phân tích.
Bất lợi phần lớn là thuộc về người mua nhà, bởi vì đây là các cái quan hệ giao dịch dân sự mà chủ yếu là cái rủi ro mặt tài chính, hoặc là cũng đợi rất là lâu để dự án có thể triển khai và đợi trong vô vọng. Các cơ quan chức năng cũng đã sửa đổi các cái quy định và làm chặt hơn, đặc biệt là những cái giao dịch nhà ở hình thành trong tương lai, các cái rủi ro về mặt pháp lý và tài chính nó cũng giảm đi. Tuy nhiên vẫn còn có một bộ phận người mua nhà do chưa hiểu các cái quy định của pháp luật và đôi khi là muốn trục lợi, muốn mua nhà ở xã hội nhưng mà mình lại không đủ cái điều kiện và với cái giá rẻ mà đã lại mắc lừa các đơn vị cò mồi hoặc là các đơn vị trung gian.
Mua nhà theo kiểu tin đồn thực tế vẫn còn tồn tại và rất dễ gặp rủi ro. Sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân khi mua nhà cũng dẫn tới rủi ro cho chính bản thân họ khi không tìm hiểu kỹ về tính pháp lý của dự án, về năng lực của chủ đầu tư, mối liên hệ giữa chủ đầu tư với các đơn vị trung gian, phân phối, v.v. Trong khi các thông tin về bất động sản còn thiếu được kiểm chứng, thậm chí không chính xác vẫn tràn lan trên mạng Internet, thì người mua nhà cần cảnh giác tìm hiểu qua các đơn vị tư vấn pháp luật, cơ quan chức năng ở địa phương để hạn chế thấp nhất những bất lợi có thể xảy ra sau này.